Đây là một vấn đề có mối quan hệ rất rộng, từ các vấn đề luật pháp, nghệ thuật quản trị quốc gia và những vấn đề xã hội, con người nói chung. Thông thường đề cập đến chính trị đó, thì người ta có khuynh hướng cho rằng nó là những nghệ thuật quản trị quốc gia trên nền tảng phát triển bền vững. Thực tế đó thì nghệ thuật quản trị quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào đạo đức. Trước nhất là đạo đức của nhà lãnh đạo, đạo đức của đảng phái, rồi các khung hình luật pháp và nhiều vấn đề liên hệ khác. Và do đó đề cập đến đạo đức của chính trị đó là đề cập đến cái mối liên hệ giữa lương tâm và những vấn đề thuộc về luật định. Liên hệ đó đó phát triển song hành chừng nào đó, thì nó có lệ cho xã hội và con người chừng ấy. Về bản chất đó thì người ta có khuynh hướng cho rằng chính trị và đạo đức không thể song hành với nhau. Nơi nào có chính trị, nơi đó đạo đức bị mất cái tầm ảnh hưởng. Nơi nào có đạo đức thì nơi đó chính trị đó sẽ là một công cụ phục vụ cho quyền lợi chánh đáng của con người. Dầu là khó song hành với nhau, nhưng mà việc gắn kết để cho chúng có mẫu số chung trong phục vụ nhân sinh đó, là điều không phải không thực hiện được. Áp dụng các khuôn phép đạo đức trong lĩnh vực này sẽ giúp cho chính trị trở nên chân chính và phục vụ các quyền lợi căn bản của con người. Do đó bản chất của chính trị không có gì là xấu, mà ở chỗ là chúng ta sử dụng hệ thống chính trị đó cho mục đích gì và như thế nào. Bởi vì theo định nghĩa căn bản nhất, chính trị là một khoa học về quản lý đất nước, con người trên nền tảng của luật pháp. Vì vậy đó khi tạo cái tính đồng hành giữa đạo đức với luật pháp đó, thì chính trị sẽ trở thành là một phương tiện hữu hiệu tạo ra sự công bằng xã hội, bình ổn tương quan và có thể dẫn đến các giá trị tích cực trong đời sống. Đạo đức học chính trị có thể được định nghĩa như là một tập hợp của các quy chuẩn về đạo đức, đặc biệt là hành vi đạo đức, liên quan đến các phạm vi và nội dung của hoạt động chính trị. Ngày xưa đó thì quyền lực đó trở thành là cán cân chân lý, và chính trị là chính trị của quyền lực. Và ngày nay đó, theo cái đà phát triển của thế giới, chính trị muốn có chỗ đứng và tồn tại lâu dài phải được đặt trên nền tảng của luật pháp và đạo đức. Những gì phi chính trị sẽ khó có thể tồn tại lâu dài. Những gì phi đạo đức, cái đó đó không thể nào qua mặt được luật pháp ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Do đó nói đến quy chuẩn về hành vi chính trị đó là nói đến các quy chuẩn đạo đức do chính con người đặt ra vì quyền lợi và các cái giá trị tích cực mà con người cần phải có. Mỗi quốc gia dù theo bất kỳ một chính thể nào, trong quá trình phát triển lịch sử của nó đều đã từng ban hành rất nhiều các bộ luật để nhằm giải quyết các vấn đề đạo đức. Cụ thể nhất là trong mối tương quan với chính trị, với mục đích là cung cấp các hướng dẫn chuẩn xác, minh bạch nhằm để hỗ trợ cho hành vi chính trị trong các tình huống cụ thể vì quyền lợi của quốc gia và con người nói chung. Quốc gia nào mà có hệ thống luật pháp chuẩn theo cơ cấu rừng luật sẽ có khả năng tránh được các tình trạng luật rừng. Luật rừng có thể ít hoặc là nhiều, nhưng mà không dựa trên cái quyền lợi chính đáng và công bằng xã hội để tạo ra cái sự khích lệ phát triển một quốc gia, và thông qua đó hỗ trợ cho các cộng đồng và cá thể có thể phát huy được cái tiềm năng cũng như là năng lực của mình. Đang khi đó hệ thống xuồng lực đó cho thấy được cái tính chuẩn mực, bài bản, hệ thống theo một quy chuẩn mà bất kỳ ai thành phần nào trong xã hội, dầu là thường dân hay là giới chức lãnh đạo quốc gia, đều phải tuân thủ. Do đó ta có thể khẳng định đạo đức học chính trị là một ngành học đạo đức học ứng dụng liên quan đến các vấn đề đạo đức khác nhau, từ những vấn đề rất tế nhị trong chính trị như là tiếp nhận các cái khoản viện trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử tại các quốc gia, cho đến những vấn đề liên hệ đến sự cân bằng các nhu cầu vốn thường nảy sinh ra rất nhiều các mâu thuẫn giữa giới cử tri với giới đại diện các tầng lớp cử tri. Các nhà chính trị có thể đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng của đất nước, cộng đồng và bản thân với rất nhiều các tình huống khó xử về đạo đức. Và trên cơ sở đó đó, mỗi ngày họ phải vật lộn để chạy đua với các chiến dịch nhằm đóng góp cải tổ xã hội, mặt khác đó, nhằm cạnh tranh với các đảng phái đối lập. Và trên cơ sở cạnh tranh chân chính có sự hỗ trợ của đạo đức đó, thì chính trị sẽ trở thành là một cánh tay đắc lực cho các loại hình phát triển nói chung. Và điều này nó góp phần tạo ra ít nhiều trạng thái công bằng xã hội với những quyền lợi cao nhất, đảm bảo nhất cho công chúng nói chung. Nước nào cũng có ít nhiều các hệ thống luật quy định về các hoạt động chính trị nhằm một mặt ngăn chặn các tình huống khó xử về đạo đức phát sinh từ chính trị và mâu thuẫn chính trị, mặt khác tạo ra các quy chuẩn về ứng xử đạo đức cho các chính trị gia trong tương quan giữa họ với các thành phần còn lại của xã hội. Theo dõi về biến cố chính trị của Thái Lan trong thời gian qua đó, có lẽ chúng ta sẽ nhớ đến cái sự kiện cố thủ tướng Sarmak, em vợ của cố thủ tướng Thaksin, vừa lên làm thủ tướng mấy tháng mà. Ông là một người có năng khiếu về đầu bếp trước khi tham gia chính trị, và sơ xuất và thiếu tư vấn về chính trị và luật, ông đã ký một hợp đồng quảng cáo về nấu bếp ở trên một đài truyền hình quốc gia của Thái Lan. Các đảng phái khác đã tận dụng vào cái cơ hội này để lật đổ ông, và kết quả là theo luật định ông phải rời khỏi chức thủ tướng trong vòng ba mấy ngày. Những quy định căn bản về phương diện đạo đức dành cho các giới chức cao cấp nhất một quốc gia ở đâu cũng có. Nhiều quốc gia còn quy định thành phần lãnh đạo, nhất là về an ninh và công an, rồi gián điệp, nếu không có lệnh hay là công vụ của nhà nước thì không được quyền rời khỏi đất nước. Quy định đó không phải chỉ là luật mà nó thuộc về những điều khoản đạo đức của các chính trị gia. Được phát biểu cái gì, ở phạm vi nào, ở đâu, cho đối tượng là ai, đang trong quá trình tại vị đã đành mà sau khi về hưu rồi đó cái quy định đó vẫn khắt khe như nhau. Cái chế độ đặc quyền đặc lệ cho các chính trị gia thượng cấp, ngay cả trong tình huống về hưu, rất cao, để đảm bảo cái quyền lợi chính trị và an ninh ở mức độ cao nhất, mà các nhân vật này ở vai trò của họ không có cung cấp tất cả những gì mà có thể gây phương hại đến bí mật quốc gia và lợi ích quốc gia. Điều đó được nâng lên vừa là đạo đức mà cũng vừa là luật pháp. Do đó đạo đức chính trị một mặt cung cấp các khuôn khổ, theo đó xã hội có thể đánh giá được sự lựa chọn của mình về một đại biểu nào đó ở vai trò lãnh đạo cao nhất là đúng hay không đúng, và theo đó đưa ra các quyết định hợp lý để tạo ra sự công bằng và các hành vi hợp pháp, bao gồm các hành vi tiền lệ hoặc là các luật tiền định đã có trước đó. Nghiên cứu đạo đức học chính trị từ góc độ của Phật học thì chúng ta sẽ thấy cái mối liên hệ hai chiều giữa đạo đức và chính trị. Ở chỗ đó, theo Phật giáo, đạo đức có mặt như là một vành đai bảo vệ an lạc cho số đông, bình yên cho cuộc đời, và làm cho xã hội ngày càng được phát triển, thăng tiến, đi lên. Và khi đó, Phật giáo cho rằng chính trị thông qua các thể chế về hệ thống luật pháp ổn định sẽ là một cái phương thức đảm bảo nhất để cái quyền hưởng các giá trị đạo đức trong dân sự và xã hội đó được thực hiện ở mức độ cao nhất. Vì đó, tách rời chính trị ra khỏi đạo đức thì chính trị đó nó trở thành là sự phá hoại của tâm hồn, có thể như là một cái hệ thống lừa đảo ở cấp quốc tế, quốc gia, cộng đồng cho các quyền lợi riêng tư của đảng phái hay là cá nhân. Tách rời chính trị ra khỏi đạo đức đó, thì chính trị đó sẽ có thể trở nên gian manh, vì không có đạo đức như là người giám sát hộ vệ về phương diện lương tâm. Vì đó mối song hành giữa đạo đức và chính trị đó là rất cần thiết. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải phân biệt cái sự khác nhau căn bản giữa đạo đức học chính trị và khoa học về chính trị, cũng như là đạo đức học. Đạo đức học như đã giới thiệu trong buổi đầu là một ngành học phân tích về ba phương diện. Thứ nhất là đạo đức học quy chuẩn, đưa ra các học thức đạo đức, những cái chuẩn mực về đời sống xã hội liên hệ với luật pháp. Thứ hai đó là đạo đức học siêu hình, hay còn là siêu đạo đức, nhằm phân tích về bản chất của ngôn ngữ đạo đức trong các cái quy chuẩn liên hệ đến truyền thống văn hóa, tôn giáo, triết học về lĩnh vực này. Và thứ ba đó là đạo đức học khái niệm, cái phần ứng dụng từ các học thuyết đạo đức, phân tích về các khái niệm thiện ích mà con người cần phải có trong cuộc đời. Và ở phương diện này đó, toàn bộ hệ thống tâm sở bao gồm thiện và ác đều được xem là các phạm trù và khái niệm đạo đức, mà trên cơ sở đó ta có thể triển khai thành các học thuyết đạo đức gắn kết ít nhiều đến đạo đức học quy chuẩn. Đa khi đó, khoa học về chính trị, political science, là một ngành học cũng giống như bao nhiêu ngành khoa học khác, nhằm mà phân tích về bản chất của nhà nước trong mối liên hệ với nhân dân, các cái quyền căn bản của xã hội, hệ thống luật pháp và sự ứng dụng nó trong vấn đề giải quyết các vấn nạn quốc tế, quốc gia, cộng đồng, và các cái ban hành liên hệ đến văn hóa, rồi đạo đức, tôn giáo nói chung. Và do vậy đó, đạo đức học chính trị là sử dụng các quy chuẩn đạo đức để đánh giá về chính trị khác và bổ sung cho cái ngành khoa học về chính trị. Vì nó khác với cái ngành đạo đức học ở chỗ nó không đi bao quát về các học thuyết đạo đức, mà nằm ở chỗ là phân tích tính ứng dụng đạo đức trong nghệ thuật quản trị một quốc gia. Vấn đề 2, các vấn đề cơ bản của đạo đức học chính trị. Đạo đức học chính trị nó nhiều, cũng giống như bản chất của chính trị, và dĩ nhiên cũng rất là phức tạp. Do đó trong phạm vi của một buổi học đó, chúng ta buộc phải giới hạn những vấn đề căn bản và mấu chốt thôi. Và dĩ nhiên không có cái quy chuẩn về hệ căn bản, và do đó ta có thể dựa vào các chuẩn mực đạo đức của Phật giáo để chọn lọc ra từ một hệ thống quá chằng chịt chi tiết các quy chuẩn được xem là căn bản và nền tảng cho các vấn đề đạo đức học chính trị này. Một, tự chủ. Tự chủ đó là một khái niệm mà chính trị và đạo đức mô tả về cái tính chủ quyền độc lập của một quốc gia, cái tính độc lập về một thực thể văn hóa trong cộng đồng trên nền tảng của tôn giáo, xã hội và dân sự. Và đồng thời nó cũng liên hệ đến các cái tính tự chủ của từng cá nhân trong quan hệ giữa con người với các loài động vật và con người với thế giới thiên nhiên. Tính tự chủ này đó được xem như là cái quyền hợp pháp về đạo đức, và cũng là một trong những quyền quan trọng nhất mà con người, các tổ chức và quốc gia cần phải có. Đề cập đến tính chủ quyền quốc gia và sự tôn trọng chủ quyền quốc gia cũng như là cá nhân, thì có thể nói đạo Phật là một tôn giáo đề cao về vai trò tự chủ này ở mức độ lớn nhất so với các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Cũng cần phân tích về cái điểm khác biệt căn bản giữa đạo đức Phật giáo trong chính trị và các tôn giáo khác về phương diện này. Phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đều có đồng một khái niệm là thiên quốc, tức là nước Chúa Trời. Vì vậy đó, quốc gia mà mình đang cư trú chỉ là một công cụ mà theo đó vận dụng chính trị và những lỗ hổng của luật pháp để phát triển thiên quốc ở trên mặt đất là nhu cầu và mối quan tâm hàng đầu của các nhà chính trị phương Tây từ thời kỳ cổ đại cho đến thời kỳ cận đại. Và do đó sự can thiệp của giáo hội nhất thần giáo, cụ thể là Vatican, đã làm tê liệt phần lớn các thể chế chính trị của thế giới phương Tây trong suốt gần 2000 năm. Đa khi đó thì đạo Phật cho rằng là việc tôn trọng tính chủ quyền quốc gia được xem là cái độc lập quan trọng nhất, mà trên cơ sở đó con người mới có thể có và có được điều kiện để trải nghiệm các quyền căn bản còn lại của con người. Khi là một thuộc địa bị xâm lăng bởi một cường quốc lớn hơn, mạnh hơn, ma mãnh hơn, chắc chắn rằng là nước thuộc địa đó sẽ không thể nào phát triển các vấn đề chính trị, giáo dục, văn hóa, kinh tế và các chính sách dân sự còn lại theo hướng của riêng mình, phù hợp với bối cảnh văn hóa, lịch sử, xã hội vốn có. Hầu như chúng ta sẽ trở thành là một con lạc đà bị giật dây ở phía sau lưng bởi những quốc gia chịu ảnh hưởng và khống chế cái ảnh hưởng trực tiếp từ các quốc gia thuộc địa. Do đó vi phạm tính chủ quyền được xem là vi phạm luật pháp quốc tế. Và ngày nay đó thì xã hội ngày càng phát triển, Liên Hợp Quốc càng có tiếng nói mạnh hơn trước đây. Vì đó góp phần giúp cho các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đảm bảo được cái quyền độc lập và cái tính độc lập chủ quyền của dân tộc. Và dĩ nhiên cái đó không bao giờ là một sự kiện tuyệt đối. À, có một nhà chính trị phương Tây phát biểu mặc dù hay quá nhưng không phải là không có cơ sở. Thế giới này thực ra chỉ là luật rừng ấy. Nước lớn khống chế, ăn hiếp, xâm lăng các nước nhỏ dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. Mạng lưới Akira ở Afghanistan á chỉ là một cái cớ mà theo đó sự hiện hữu của nó được Hoa Kỳ và thế giới liên minh, cụ thể là châu Âu, dựa dẫm vào để có điều kiện hợp pháp về phương diện luật quốc tế tấn công nước Afghanistan để loại trừ cái chính thể Taliban ra khỏi hệ thống chính trị của nước này. Và phối hợp với cái sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ có cơ sở hợp pháp để xóa sổ toàn bộ Taliban. Dĩ nhiên chính thể Taliban là một cái nơi nuôi dưỡng các hoạt động khủng bố nổi tiếng nhất, nguy hiểm nhất và sức tàn phá lớn nhất trên hành tinh. Cho đến thời điểm sự tấn công của Hoa Kỳ vào đất nước này, mặc dù là thế nhưng mà luật pháp quốc tế vẫn không cho phép sự can thiệp chủ quyền độc lập quốc gia. Mà luật là luật, thực tế thì các quốc gia mạnh có khi nó quyết định ở trong Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc bao giờ vẫn nắm cái quyền cán cân chân lý và quyết định chân lý. Việc Mỹ và châu Âu tấn công Libya nhân danh là đại tá Gaddafi, tổng thống của nước này vi phạm cái tội ác diệt nhân loại, vì mấy thập niên vừa qua đó, bằng rất nhiều các cái thiết quân luật, ông đã giết những nhà chính trị đối lập, mất xác, mất tung tích lên đến cả hàng chục ngàn người. Và mới ngày hôm qua đó thì chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp này đã phát hiện ra một cái nơi chôn tập thể gần cả 2.000 người, phần lớn là các nhà chính trị và dân chỉ trí thức đại diện cho nhiều thành phần khác nhau của Libya. Và với cái cớ đó, Hoa Kỳ đã đi tiên phong và sau đó giao cái quyền lực điều khiển khối liên minh châu Âu để tấn công hỗ trợ cho các lực lượng đối lập giải phóng đất nước Libya. Về phương diện luật á, thì cái đó là vi phạm luật Liên Hợp Quốc. Lúc đầu nếu theo dõi chúng ta thấy là Liên Hợp Quốc lên tiếng không ủng hộ. Nhưng mà khi cái cuộc chiến được diễn ra mà cái cán cân thắng đó, nó nằm ở 2/3 của Liên minh châu Âu rồi đó, thì Liên Hợp Quốc bắt đầu cắt tiếng kêu gọi là ủng hộ cái hội đồng chuyển tiếp quốc gia này, nghĩa là gián tiếp ủng hộ cái cuộc chiến của châu Âu đối với đất nước Libya, mà trên thực tế chỉ là giành cái quyền khống chế thị trường dầu mỏ tại đất nước này vốn có thị phần lớn nhất của châu Phi. Do đó cái tính độc lập chủ quyền của dân tộc với cái cán cân của Liên Hợp Quốc bao giờ cũng là một sự tương đối. Và việc đưa đạo đức vào trong cái quy tưởng tự chủ này đó để giúp cho tiếng nói lương tâm có thể đánh thức được các nhà lãnh đạo độc tài ở một mức độ cũng hết sức là tương đối. Thế giới nó vận hành theo một cơ chế như thế, có muốn khác hơn cũng không được. Đạo luật chống khủng bố năm 2000 của Anh được ra đời và sau đó được điều chỉnh vào năm 2003 và trở thành một hệ thống hoàn chỉnh vào 2005 sau sự kiện 11 tháng 9 2001 của Hoa Kỳ, được phần lớn cộng đồng của Anh đánh giá là dẫn đến cái quyền can thiệp, cái tính độc lập và tự chủ của các cộng đồng và các cá nhân. Ở đây chúng ta thấy cái quyền lợi quốc gia đặt lên hàng đầu, cho nên luật được phép trên nền tảng dưới danh nghĩa chống khủng bố và tội phạm để tạo ra cái an ninh quốc gia, bắt giữ bất kỳ một nghi can nào. Mà trước đây đó, luật của châu Âu và luật của phương Tây nói chung á là rất dè dặt về vấn đề này. Và càng ngày khi cái cuộc chiến chống khủng bố được diễn ra đó, thì cái tính chủ quyền và tự chủ đó của quốc gia, cộng đồng và cá nhân đó, bị giới hạn lại. Và tại điểm này đó thì thế giới của phương Tây và thế giới của châu Á gần gần bắt đầu giống nhau. Do đó chỉ có tiếng nói đạo đức như là cán cân dẫn đường soi lối, thì chính trị và thể chế của chính quyền ở các quốc gia thì việc tôn trọng nó theo luật quốc tế, luật trong nước mới có thể được đảm bảo. Hai, chuyển hóa cái xấu. Đây là quy chuẩn đạo đức quan trọng trong việc loại trừ các bất ổn của xã hội, dưới góc độ là phấn đấu không làm phương hại đến lễ quốc gia, cộng đồng và cá nhân, trên nền tảng của hiến pháp và các loại luật pháp. Về phương diện này thì đạo đức học Phật giáo có hàng trăm các bản kinh trực tiếp và gián tiếp có những liên hệ kháng khích. Bài kệ 183 Kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định để một xã hội được phát triển, cộng đồng được bình an, cá nhân được hạnh phúc, thì mỗi con người đồng lúc ấy phải thực tập ba phương diện đạo đức: ngăn chặn và chuyển hóa cái ác, đầu tư và phát triển cái thiện, thanh lọc động cơ và tâm ý để cho việc ngưng ác làm lành đó nó được đặt ở trên nền tảng của luật và đạo đức trong mối liên hệ song hành. Bài Kinh Thập Thiện nêu ra hàng trăm các lời lạc từ việc giữ 10 điều đạo đức trên nền tảng 5 điều đạo đức tại gia. Có thể nói về phương diện đạo đức học đó, thì chưa từng có một tôn giáo nào lại có những quy chuẩn cần thiết và chặt chẽ để hỗ trợ cho sự chuyển hóa cái ác như là đạo Phật vậy. Để chuyển hóa cái ác đó, thì đạo đức học chính trị quy định bất kỳ một công dân nào không được có hành động vi phạm hiến pháp, chống lại luật pháp và cái thuần phong mỹ tục cũng như là đạo đức dân tộc và cộng đồng. Tất cả các hình thức đó sẽ được lên án dưới nhiều cấp độ khác nhau. Và điều này một mặt nó sẽ giúp cho cái quyền căn bản của con người được duy trì trên nền tảng của công lý. Mặt khác đó, nó khích lệ một cách rất là cơ hữu cho sự phát triển cái tốt, để cái tốt được xã hội hóa. Những hành vi khủng bố, các hình thái tệ nạn xã hội, các thói quen tiêu cực, các lối ứng xử ích kỷ theo Phật giáo đều là những nguồn gốc rất quan trọng và nguy hiểm dẫn đến sự bất ổn xã hội. Và do đó chuyển qua cái xấu trong đạo đức chính trị đó phải được các nhà cầm cân nãy vụ quốc gia nâng lên thành mối quan tâm hàng đầu, bên cạnh và song song với sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Những nhà nước tự do và dân chủ của phương Tây như là Hoa Kỳ, quan tâm hàng đầu cũng là quan tâm về chính trị và an ninh chính trị. Thì bên cạnh đó thì họ lại phát triển song hành về phát triển giáo dục, rồi khoa học hiện đại và kinh tế. Các giá trị đạo đức truyền thống thì không được quan tâm, bởi vì đó là một thế giới tự do. Cái gì luật cho phép người dân được quyền sống và được quyền bảo hộ. Đa cái đó, các quốc gia châu Á đó, mặc dù cũng đề cao các vai trò phát triển của giáo dục, kinh tế, nhưng đồng lúc ấy rất đề cao về cái việc duy trì văn hóa truyền thống và phát triển đạo đức truyền thống. Sự khác biệt căn bản này đó, nó tạo ra hai lối sống và ứng xử khác nhau giữa phương Tây và châu Á. Do đó từ góc nhìn Đạo Phật đó, thì trong cái cơn lốc của toàn cầu hóa mà mỗi một cái trận cuồng phong của nó đi ngang qua các quốc gia nhược tiểu đang có nhu cầu phát triển về kinh tế và hiện đại hóa, sẽ kéo theo rất nhiều các cái bụi được xem là rác rưởi của đạo đức. Và do đó khi đón nhận sự toàn cầu hóa để đạt được cái ngưỡng hiện đại hóa, thì lãnh đạo các quốc gia thuộc thế giới thứ ba cần phải quan tâm đâu là cán cân được và mất, lợi và hại. Mà không đó, cái được về phương diện kinh tế, khoa học hiện đại, nhưng nó lại là sự kéo theo mất mát lớn lao của đạo đức truyền thống và văn hóa, đó được xem là một sự lỗ lã. Chuyển qua cái xấu, không cho phép các hình thức lừa dối phi chân thật trong chính trị. Đạo Phật thì chủ trương cái gì chân thật cái đó bất hư, mà chân thật thì phải lấy chân lý hiện là khách quan làm hệ quy chiếu, chứ không phải là lấy cái ngoại giao và sự khôn khéo của chúng ta làm quy chuẩn. Tính chân thật đó sẽ giúp cho người sở hữu nó có được một thái độ bình an trong cuộc sống, thoát ra khỏi những nỗi sợ hãi phê bình chỉ trích cô lập từ các thành phần đối lập và cộng đồng nói chung. Ủng hộ những cái bất hạnh, ủng hộ các thành phần cơ nhỡ, và thậm chí là các chính sách tốt cho người tị nạn chính trị và kinh tế đến từ các quốc gia khác được xem là mối quan tâm của chuyển qua cái xấu trong đạo đức học chính trị. Người bất hạnh và các thành phần tị nạn đó cần phải được đối xử nhân đạo và tôn trọng với tư cách là một con người, để họ có một đời sống tốt đẹp hơn. Điều này đó thì một số quốc gia làm được, một số thì không. Khi mà châu Âu bắt đầu có khuynh hướng hiệp chủng hóa trên nền tảng đa dân hóa, đa sắc tộc, đa tôn giáo, cái làn sóng di dân từ Trung Đông và châu Á đã trở thành như là một nỗi ám ảnh của các cư dân da trắng địa phương. Và họ muốn người châu Á, châu Phi và các châu lục khác đó có một cái vai trò khống chế các phương diện từ chính trị cho đến kinh tế tại quốc gia của họ. Những cái chứng bệnh mặc cảm giết chết những người thành công châu Á tại các quốc gia này, những cái xung đột sắc tộc vào những cái thập niên 80 của thế kỷ trước, hay gần đây tại Anh cái cuộc nổi loạn, đều là những cái biểu hiện của những xung đột về ý thức hệ văn hóa trên nền tảng của sắc tộc và liên châu, mà vốn ở châu ngày nay đang nỗ lực vượt qua, nhưng lại vướng vào các cái rào cản cố thủ của cư dân truyền thống. Những người đã định cư tại quốc gia này từ cả hàng nghìn năm. Hoa Kỳ mỗi một năm như vậy có đến vài trăm triệu người cư trú bất hợp pháp đi từ Mexico, Anh, Pháp, Đức. Trung bình mỗi năm có khoảng 750.000 đơn xin tị nạn ở mỗi quốc gia. Và con đường nhập cư bất hợp pháp thông qua các mậu dịch và công ty đó là khá cao. Một trong những cộng đồng cư di cư bất hợp pháp đang dấy hồi chuông báo động là Việt Nam. Gần như là 50-60% dân số Việt Nam ở cộng đồng châu Âu, trong số 500 triệu người đó, là cư trú bất hợp pháp. Họ quăng bỏ luôn hộ chiếu, sống như là một người không có quốc tịch nào hết. Mà theo luật của Liên minh châu Âu hiện nay đó, khi bị bắt họ sẽ bị giam, nếu là lần thứ nhất 3 tháng, mãn hạn giam 3 tháng đó thì họ sẽ được trả ngay cái địa điểm bị bắt, rồi muốn đi đâu thì đi. Và nếu bị bắt lần thứ hai thì thời gian tạm giam là 1 năm. Lần thứ 3 có thể nhiều hơn một chút. Cho nên là người Việt Nam cứ truyền với nhau, khi mà bị cảnh sát Interpol của Liên minh châu Âu hay là cảnh sát của các quốc gia đó phát hiện được thì họ phải nói ú ớ chứ đừng nói tiếng Việt. Hỏi ở nước Việt Nam mà nước nào cũng phủ định hết, hỏi ở từ đâu đến họ không biết, giả khờ giả điếc giả điên giả mát vậy đó, thì sẽ được an toàn. Do đó chuyển hóa cái xấu bao gồm các hình thức nhân đạo để giúp cho những kẻ bất hạnh không bị rơi vào cái tình thế túng quẫn dẫn đến tình trạng bằng cùng sanh đạo tặc. Đó là một trong những nguyên do mà thể chế an sinh xã hội của phương Tây đã phát triển rất là cao so với châu Á. Nhà nước thông qua các dịch vụ đóng thế chia cắt những phần của những người thành công cho các thành phần bất hạnh để cho cái bình ổn xã hội được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Và dĩ nhiên nó lại phát sinh ra các vấn nạn mới, đó là lợi dụng vào chính sách an sinh để trở thành những kẻ ỷ lại hoặc là thậm chí là lừa dối. Mấy năm trước ở Hoa Kỳ, Úc và một số nơi ở châu Âu, các chính phủ phát hiện ra là có người Việt Nam đó, khai nhiều tên, rồi cứ đến cuối tháng thì bay máy bay từ bang này sang bang khác để lãnh tiền viện trợ. Bởi vì phần lớn thế giới châu Âu là không có chứng minh nhân dân, thẻ lái xe là không có hình đó. Gần đây mới bắt đầu cập nhật các hệ thống hình để quản lý do từ những cái vấn nạn phát sinh, còn trước đó là không có. Cho nên cái chuyện qua cái xấu đó, nó sẽ giúp cho con người ngày càng tốt hơn về phương diện đạo đức. Và dĩ nhiên phần mà tạo ra cái bất ổn xã hội đó, nó có gốc rễ theo Phật giáo là tham sân si, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái nghèo. Cái nghèo chỉ là một hỗ trợ duyên, còn động cơ chính vẫn nằm ở tâm. Đang khi đó thì xã hội ta lại không quan tâm đến cái động cơ mà quan tâm đến cái hiện tượng đó. Và đó là cái khác biệt căn bản giữa luật và đạo đức, luật của thế gian và đạo đức của Phật dạy. 3. Phát triển cái thiện. Song song với chuyển qua cái ác, nhu cầu phát triển cái thiện được nâng lên là mối quan tâm hàng đầu, bao gồm mà tất cả những nỗ lực phấn đấu mà nó phải là tinh tấn để làm tốt xã hội, tốt quốc gia, tốt thế giới, trên cơ sở tốt các gia đình và các cá nhân. Do đó để phát triển cái thiện đó, thì không nên có bất kỳ một ứng xử bao gồm các chính sách thiên vị chính trị trong việc ủng hộ hay chống đối một cộng đồng, tổ chức hoặc là cá nhân. Thiên vị chính trị là điều rất cấm kỵ trong phát triển cái thiện. Tình trạng con ông cháu cha bè phái đó thường tồn tại trong các quốc gia nghèo hoặc là trong các chính thể độc tài, và thỉnh thoảng nó có mặt ở trong một số chính thể nhất đảng, mà không phải là nhất đảng nào cũng xấu. Mấy chục năm phát triển Singapore, nếu không nhờ vào thể chế độc đảng đó thì có lẽ là Singapore không trở thành là một thiên đường du lịch với mặt độ xanh và trở thành là điểm đến lý tưởng của thế giới như chúng ta thấy và chứng kiến trong vòng mấy chục năm qua. Trong việc phát triển cái thiện thì Phật giáo cho rằng là động cơ đặt trên nền tảng của việc phát triển nhân cách của người sở hữu nó một cách toàn triệt được xem là tốt và chuẩn mực. Nó khác hoàn toàn với cái thói quen và nếp suy nghĩ trong ứng xử của phần lớn con người là mặc cả nhân quả trong việc làm lành. Phần lớn các tôn giáo thường dạy các cái chiêu thức mặc cả nhân quả, mà chúng tôi thường tạm gọi đó là nhân quả mặc phẳng. Ví dụ như đóng góp một ca một mắt cườm có được mắt sáng ở hiện tại và ở kiếp sau, đóng góp nhiều ca một mắt cườm để có được trí tuệ ở kiếp sau. Cái mặt cả nhân quả đó, một mặt nó khích lệ cái sự dấn thân, mà mặt khác á, nó lại nuôi cái lòng tham. Và do đó ít nhiều gì nó ảnh hưởng và phương hại tiêu cực đến cái nhân đức của con người. Mà lẽ ra đó, việc làm này phải hướng đến cái hoàn thiện nhân cách của bản thân hơn là được lệ lạc cho bản thân mình. Tiến trình tự nhiên của nhân quả đó, nó tự trổ lấy những kết quả tích cực ra. Dầu người thực hiện nó có mưu cầu hồi ứng hay là không, nó vẫn diễn ra y hệt. Ở phương diện này thì đạo đức học Phật giáo về động cơ phát triển cái thiện vượt trội rất nhiều, rất xa so với đạo đức học quy chuẩn của phương Tây và cũng như là đạo đức học chính trị. Phần lớn thì các quốc gia có những chính sách hỗ trợ những nước nghèo, dưới danh nghĩa là các đồng minh, các liên minh hay là đàn em. Và các hỗ trợ này bao giờ cũng đính kèm theo hàng chuỗi, hàng tá các điều kiện. Điều kiện về chính trị, điều kiện về kinh tế, văn hóa, điều kiện về sự độc quyền và hàng loạt các điều kiện khác. Các nước nhỏ không còn một sự lựa chọn nào khác là phải nương vào những nước lớn để nhận các cái nguồn viện trợ. Và mặt khác là mình lại có được cái cảm giác an toàn về phương diện an ninh chính trị. Đó là một cái sự đổi chác hai chiều đó. Trong đạo đức học chính trị thì là khích lệ cái đó và xem chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Giống như một dịch vụ đầu tư, người đầu tư phải có những khoản lời, ở đây là khoản lời chính trị là cao nhất. Khi châu Âu đang đối diện trước cái cơn vỡ nợ của Ý và Tây Ban Nha, là có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cái thị phần của châu Âu trên trường thế giới, thì hai quốc gia được mời gọi đến tham dự với tư cách là cải thiện và phát triển cái thiện. Đó là Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước đang nổi, hai nền kinh tế đang lên. Ấn Độ là một trong những quốc gia nghèo, nhưng mà cái tiến độ phát triển của nó về các phương diện á là có thể theo kịp được thế giới trong nhiều mặt khác nhau. Mặc dầu đó tính bình quân trên GDP đó thì Ấn Độ là rất thấp, nhưng mà Ấn Độ rất là chê sọp viện trợ cho châu Âu đến cả vài chục tỷ Mỹ kim, và Trung Quốc cũng đã có khuynh hướng thậm chí hơn nữa. Như vậy là hai quốc gia đang lên này đầu tư vào các phương diện viện trợ để cải thiện cái tốt đó, để làm gì? Chắc chắn là nó phải có những cái mục đích về chính trị đó, rồi có những mục đích về xã hội và nhiều cái mục đích khác, điều đó không thể tránh khỏi. Bỏ qua hết các cái động cơ về mặt cả nhân quả, chúng ta thấy là các cơ quan, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức xã hội và tôn giáo, tổ chức dân sự và các cá nhân cần phải thực hiện các hoạt động công ích trong sự tuân thủ luật pháp với cái tính minh bạch và vô dị lệ. Đó là cái tiêu chí mà Đạo Phật đặt ra để cho đạo đức trong chính trị đó được phát triển ở một mức độ khá cao. 4. Sự trung tín. Tiếp tục hỗ trợ các cá nhân và quốc gia được xem là chính sách quan tâm hàng đầu đối với các quốc gia thuộc về siêu cường quốc. Trung tín trong tình huống này đó là giúp cho cái uy tín và tính liên minh của họ trong các khối đó được duy trì để đảm bảo. Chính trị thì thường dùng các thủ đoạn, thậm chí là triệt hạ các đảng đối lập, các tổ chức cá nhân một cách không thương tiếc và vô đạo đức. Đạo đức học chính trị là quy định các cái khuôn phép đạo đức để buộc các nhà chính trị thể hiện cái sự trung tín, tức là có uy tín giữa lời nói và việc làm, giữa kiến thức và thực hiện, giữa chính sách tuyên bố trước vận động dân cử và các chính sách ứng dụng của nó sau khi đại vị. đảng phái nào, lãnh tụ nào không hội đủ được cái tính minh và hạnh, tức là đạo đức và tri thức song hành với nhau, thì rất khó có thể tồn tại và phát triển cho các nhiệm kỳ kế tiếp theo sau. Trong kinh Pháp Cú và nhiều bài kinh khác thuộc kinh Đạm Pali thì Đức Phật sánh ví cái vai trò đồng hành giữa lời nói và việc làm cũng giống như một loài hoa đẹp mà có hương sắc. Giá trị đó đó là vô song. Có những cái thể chế chính trị, các nhà chính trị đó chỉ nói hay, diễn thuyết giỏi, thuyết phục quần chúng cao bằng những lời hứa hảo đó, chứ là đẹp về hương, về sắc thôi. Nhưng mà khi đi vào thực tiễn đó thì vấn nạn vẫn còn y nguyên, thậm chí đó nó còn tồi tệ hơn là các chính thể trước mình nữa. Như vậy thiếu tính đồng hành trong ứng dụng, tạo ra sự trung tính đối với người dân, cộng đồng và quốc gia, về lâu về dài ta không thể nào có được cái chỗ đứng và sự tồn tại. Thử lấy Thái Lan là một cái đối tượng để nghiên cứu. Trong vòng mấy năm qua đã có mấy đời thủ tướng lên ngôi rồi là bị thay thế bởi một đảng phái khác. Chính thể của thủ tướng Abhisit, một vị chính trị gia nổi tiếng cải cách, năng động, vẫn không gặt hái được cái sự ủng hộ của quảng đại quần chúng, bởi vì giữa chính sách ông tuyên bố và cái hiện thực có một khoảng cách quá cao. Người dân nghèo chiếm đại đa số ở tại Thái Lan đó vẫn đối diện với cái nạn thất nghiệp, cái nghèo ngóc đầu lên không nổi, và họ đã thành lập ra nhóm áo đỏ để chống lại cái sự độc tài của nhà nước, vân vân. Cuộc biểu tình với sự đàn áp đẫm máu của chính phủ Abhisit đã dẫn đến một cái hậu quả mà cách đây chỉ có hơn một tháng, sự thay ngôi về vai trò thủ tướng này đã được diễn ra. Có lẽ rất hiếm trường hợp như cố thủ tướng Thạc Sỉn, người đã không còn quyền lực mà vẫn còn có hàng trăm nghìn người trong nước ủng hộ và sẵn sàng chết vì lý tưởng của ông. Sau khi ông bị lật đổ, sau mất là em họ, xin lỗi, em vợ được lên vai trò thủ tướng, và bây giờ đến người em gái. Như vậy là cái ảnh hưởng về chính trị của ông á, trong đời sống của quần chúng là khá cao, và ông đã mang lại là hàng nghìn các công việc làm cho các thành phần bất hạnh trong xã hội. Đa khi các chính thể thay thế đó nói thì nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu, mặc dù họ được phe áo vàng đại diện cho tầng cấp chính trị, tri thức và hoàng gia, nhưng mà vẫn không thể nào làm giảm đi cái ảnh hưởng của Thạc Sỉn được. Và chỉ mới lên vai trò thủ tướng chưa đầy một tháng, tham gia chính trường cũng chưa đầy được hai tháng, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã tạo ra một cái sự thay đổi rất ngoạn mục. Thứ nhất đó là cái hứa hẹn và giành được cái ủng hộ của các thành phần về vấn đề xóa nạn tham nhũng. Cái đây vài hôm bà và thủ tướng, nguyên thủ tướng Abhisit cũng đã xuống đường để ủng hộ cho cái phong trào dân sự chống tham nhũng trên toàn quốc. Các thời thủ tướng trước đó, cái quan hệ chính trị về biên giới giữa Thái và Campuchia là rất căng thẳng. Các cuộc nổ súng ảnh hưởng đến cái độ an toàn và an ninh của cư dân ở khu biên giới là rất cao. Khi nữ thủ tướng này lên đó, thì các căng thẳng đó được xóa bỏ. Thủ tướng và chính phủ của Campuchia cùng với các nhà ngoại giao cao cấp nhất của Thái Lan đã đá một cái trận đá giao hữu tuần trước để thể hiện cái hòa khí giữa hai nước. Vì đó quan trọng nhất là theo đạo đức Phật giáo đó là cái việc thực thi những chính sách hữu hiệu hơn là nói quá nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Thời dân chủ ngày nay đó nó khác hoàn toàn với thời quân chủ. Hứa hẹn mà không làm được xem là tự sát. nó là một sai lầm về chính sách chính trị. Do đó đạo đức học của Phật giáo soi sáng chúng ta về cái sự phát tâm dấn thân vị tha nhân, thì đồng lúc ấy cái quả phước trổ đó, cái thể chế chính trị sẽ được bền vững và sự tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa không phải là chịu mấy khó khăn. Cho nên là trung tín với người dân, với chính sách, với cái quyền ưu tiên phát triển đất nước và con người sẽ làm cho một thể chế chính trị được tồn tại dài lâu trong lịch sử. Năm, công lý. Đặt trên nền tảng của luật, triển khai dưới danh nghĩa luật, bằng thái độ tôn trọng luật, tất cả các ứng xử của con người, tổ chức, đảng phái cần phải đạt được cái sự công bằng ở mức độ càng cao càng tốt. Công lý của giang hồ đó là ăn miếng trả miếng, mà phần lớn là vi phạm luật pháp. Đang khi công lý luật pháp thì rất tương đối, bởi các hệ thống ô dù, trù dập, bao che và những cái lỗ hổng của luật trong quá trình phát triển và hình thành chúng. Trong khi đó cái công bằng của nhân quả đó thì nó có một cái hệ thống hoạt động vừa quy mô vừa quỷ mô, mà mặt nó liên hệ đến cái công bằng luật pháp, mặt khác đó, nó vượt lên khỏi và nó bổ sung điều chỉnh cho hoàn thiện hệ thống luật pháp của con người. Trên nền tảng các sự trừng phạt rất nghiêm khắc đối với những kẻ qua mặt luật pháp, thoát ra khỏi những cái quy định của đạo đức, và tưởng chừng như là thoát khỏi nơi khổ niềm đau, kết quả là vẫn có thể bị trừng phạt cả. Trong đạo đức học chính trị thì người ta thường đề cập đến bàn tay dơ bẩn, dirty hands, của một số chính trị gia. Đó là lợi dụng vào các chính sách, lợi dụng vào các chủ trương, và thậm chí tạo ra các quyền đặc lệ mà một số người đã làm giàu trên nền tảng hám lợi. Những điều như thế nó xảy ra trong lịch sử của nhân loại khá nhiều và trở nên là phổ biến. Phần lớn thì cư dân bình thường không rõ được chính sách, cũng không có thời giờ để nghiên cứu chính sách, lại càng không có thời giờ để ứng xử và nghiên cứu về luật. Mỗi khi có một vấn nạn gì liên hệ trực tiếp đến luật đó, thì họ mới xem là một vấn đề cần phải quan tâm, nhờ luật sư tư vấn hỗ trợ thì mới biết được rằng là mình làm đúng luật hay là phạm luật. Theo đó là có những cái lối ứng xử để giải quyết vấn đề. Đang khi các nhà chính trị có ý đồ xấu đó, thường sử dụng các bàn tay dơ bẩn để làm lúng độ thể chế chính trị một quốc gia. Các việc làm đó bao giờ cũng là nhân danh nhà nước và nhân dân đó. Chiêu bài và bình phong bao giờ cũng hấp dẫn, nhưng khi phân tích tới đây đến chốn đó, nó là những cái mánh khóe rất là phi đạo đức và rất là bất lợi cho quảng đại quần chúng. Chẳng hạn như công nghệ làm xe lửa tốc độ cao của Trung Quốc đã làm cho nước này nở mặt nở mày với thế giới phương Tây trong vòng 20 năm qua. Sản xuất đã trở thành là nước đứng thứ nhì về sản xuất xe lửa tốc độ cao khoảng 400 km/h. Nhưng họ bất chấp đến các cái quy chuẩn đạo đức về vấn đề an toàn tính mạng. Và sự cố diễn ra cách đây vài tháng làm chết người hàng loạt từ cái con tàu siêu tốc đó đã làm cho những người dân phẫn nộ và đặt lại cái tiếng nói đạo đức trong cán cân luật pháp, mà vốn dĩ nó bị những nhà chính trị dùng các bàn tay nhơ bẩn để lũng đoạn vào, bất chấp cái sự chết chóc ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Và cái cú sốc đó đã làm cho cái công nghệ xe lửa tốc độ nhanh của Trung Quốc sẽ phải bị gián đoạn một thời gian trước khi hoàn thiện nó và tái xuất ở trên giang hồ. Cũng nhờ những cái tiếng nói của dư luận và những cái phanh phui của giới báo chí và truyền thông nói chung, mà những bàn tay dơ bẩn được người ta nhìn thấy cái gương mặt thật của nó, Nhưng mà không á, nó xuất hiện bên ngoài đó rất là dễ thương, đẹp đẽ, hấp dẫn, vì lợi ích, quyền lợi của quần chúng thôi. Nhưng mà cái tiền đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các cái con đường rầy xe lửa và dịch vụ đó đó, nó có thể lên đến là hàng trăm tỷ đô la, mà người dân ở trong một nước, thậm chí là có thể nhiều thành phố phải trả nợ bằng sự đóng thuế cho đến vài chục năm, thậm chí là cả hàng trăm năm vẫn chưa hết. Đó là chưa nói đến những cái lãi suất lũy thừa từ việc vay ngân hàng hoặc là các tổ chức tín dụng quốc tế cho các dịch vụ này được phổ biến. Ở Việt Nam thì trong vòng 3 năm qua thì cái cơn sốc về việc thành lập phi trường nội địa ở tại các tỉnh thành được báo chí phanh phui gần đây. Các quy định căn bản của luật hàng không, khoảng cách đó là 200 cây số như là một đường kính thì không được quyền có thêm một sân bay mới. Và trong khi đó có một số sân bay đã cách nhà con 100 mấy đó. Như vậy việc khai thác dịch vụ đó thật sự có cần thiết và mang lại hiệu quả kinh tế hay không? Câu trả lời là không. Tại sao nó vẫn ra? Bởi vì nó có được chính sách. Ai tạo ra chính sách đó thì những người biết được luật và lách luật bằng bàn tay dơ bẩn đó đã làm cho chính sách này được thực thi. Còn á, là hàng năm á, chính phủ phải bù lỗ đến hàng trăm tỷ, thậm chí có nhiều nơi hàng nghìn tỷ. Sao là chủ của chính phủ? Còn đây họ mở được dịch vụ, họ có công việc làm, họ đưa người thân vào và họ thể nhân cái đó làm giàu cho các cái hoạt động khác. Cái đó nó cực kỳ tinh vi. Cho đến khi nào chúng ta sử dụng hệ thống đạo đức trên nền tảng nhân quả báo ứng á, thì cái nỗi sợ hãi mới đủ sức để răn nhắc mình không nên rơi vào cái tham vọng phi pháp như vừa nêu. Còn bằng không á, cho đến lúc nào chưa đổ lệ thì chưa sợ quan tài, thậm chí là ngay cả gặp nhiều quan tài cũng không còn nước mắt để rơi nữa. Tức là họ bị chai sạn à, về nỗi sợ hãi nhân quả. Do đó cần phải xây dựng một xã hội như mong đợi, sau đó phải là công bằng về mọi phương diện. Và đây cũng chính là cái mấu chốt mà Đức Phật hướng dẫn tất cả chúng ta trên nền tảng thực tập đạo đức cần đạt được trên cuộc đời này. Vấn đề 3, mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Chúng ta sẽ nghiên cứu 4 vấn đề nhỏ. 1, chế độ thần quyền. Trong lịch sử phát triển chính trị của phương Tây từ thời kỳ trung đại đến cận đại đó, thì hầu như nhà nước đó là một cái bình phong mà theo đó đó giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã đã khống chế cái quyền chính trị và lãnh đạo cao cấp nhất của một quốc gia. Hay nói cách khác, giáo hội là quyền lực cao nhất, giáo hội là chính phủ. Tại các nước châu Á đó thì Tây Tạng là một mô hình hoàn toàn khác. Phật giáo cũng chính là chính phủ, Đức Lạt Lạt Ma cũng là quốc vương. Nhưng mà cái việc áp dụng chính sách hãm tài hay là lợi dụng vào cái thể chế chính trị lưỡng mặt này đó để tạo cái quyền lợi cho cá nhân hay cho đạo Phật đó, thì hoàn toàn không có. Đang khi đó thì chính quyền Thiên Chúa Giáo La Mã đã khống chế toàn bộ các nhà nước trong lịch sử phát triển của châu Âu. Giáo hội Thiên Chúa Giáo đã khống chế, thao túng từ các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức cho đến các hoạt động dân sự. Và điều đó nó đã góp phần một cách tiêu cực làm trở ngại cho các chính sách phát triển khoa học, xã hội. Và nó là một cái đà cản cho tiến trình dân chủ hóa bộ máy nhà nước và tạo ra nhiều cái tệ nạn xã hội và bất công. Trên cơ sở này chúng ta có thể giả định rằng là nếu thế giới phương Tây không bị thể chế chế độ thần quyền khống chế đó, thì có lẽ là cái trình độ khoa học của phương Tây đó đi xa hơn hiện nay khoảng 300 năm. Dưới cách đè và hãm phần của chế độ thần quyền đó, châu Âu đã bị thụt lùi, mặc dù hiện nay nó vẫn là những quốc gia đi đầu về khoa học hiện đại. Khi mà một thể chế nào đó sử dụng thần quyền làm nền tảng, thì tấm bình phong á, của chế độ quân chủ chuyên chế và thậm chí có khuynh hướng quân phiệt á, thực là bản chất thật của chính thể này. Và điều đó là một cái bất hạnh rất lớn đối với quần chúng và xã hội nói chung. Cả một xã hội của châu Âu chìm đắm trong chế độ thần quyền. Và khi các quốc gia lớn của châu Âu như là Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Đức, Ý đi xâm lấn các thuộc địa, thì họ lại tiếp tục áp dụng chế độ thần quyền này trên các thuộc địa. Và lúc đó Thiên Quốc là quốc gia duy nhất, Thượng Đế là vua cai trị duy nhất, và các vị thiên tử đó, dựa vào bình phong của Thượng Đế để làm cho ta không dám nổi loạn kháng cự là mình dưới nhiều hình thức khác nhau. Phát xuất từ bối cảnh chính trị, văn hóa, lịch sử như vừa nêu, tại phương Tây, các Marx đã không còn cách nào khác là phải điểm mặt chỉ tên bản chất thật của chính thể và Vatican vào thời điểm đó bằng cái câu phát biểu nổi tiếng: tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Mặc dù cái ngữ cảnh này nó còn có cái câu trước và câu sau nói về chức năng tôn giáo và phương diện xã hội, rồi chức năng trị liệu tôn giáo và phương diện đạo đức và tâm linh, nhưng mặt khác đó nó cũng là một chức năng an ủi về dân sự. Nhưng bên cạnh đó đó thì chính quyền tôn giáo đã sử dụng tôn giáo như là một bình phong để cai trị tốt hơn. Và điều đó nó dẫn đến một hiện thực lịch sử 2000 năm truyền đạo của Thiên Chúa giáo ở các châu lục bao giờ cũng gắn liền với dấu dài thực dân. Cuối năm 1999, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị đã phải chính thức công bố với thế giới, được BBC, CNN và các phương tiện truyền thông lớn, trong đó có Đài Vatican, truyền sóng trực tiếp về sự sám hối bảy núi tội lỗi trong lịch sử truyền đạo 2000 năm của Thiên Chúa giáo. Đức Giáo Hoàng đại diện cho cộng đồng Thiên Chúa giáo toàn cầu để làm việc ấy. Trước đó vài năm thì Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị cũng rất thông minh, sám hối và tháo cái bản tội Galilei, vì Galilei đã công bố phát minh khoa học của ông: trái đất hình bầu dục, mặt trời không phải là nắp dung, và vũ trụ này là không cùng tặng, ngược 100% với cái tính lý mê tín dị đoan của Thiên Chúa giáo trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và từ đó đó thì Giáo Hoàng John Paul II cũng đã có những cái chính sách gây cái thiện cảm với toàn cầu. Một, thừa nhận đó, Kinh Thánh Thiên Chúa giáo không dạy về khoa học mà chỉ nói về vấn đề đạo đức và tôn giáo, cho nên những ví dụ liên hệ đến khoa học hoặc là các sự kiện khoa học được quyền không đúng, nhưng giá trị đạo đức và văn hóa của đó tiếp tục có cơ sở để tồn tại, phục vụ cho các nhu cầu tâm linh của con người. Đó là cái cú gỡ rất là gạt, rất là hiệu quả. Vì thế phương Tây đang bỏ Thiên Chúa giáo bởi những cái tính lý mê tín gì đó. Hai, cái phong trào đại kết như là một cái chính sách khôn ngoan, và Thiên Chúa giáo chủ động trên toàn cầu bằng chính sách làm viện trợ các hội thảo học thuật ở cấp đại học, liên đại học, liên quốc gia, và các cái hội thảo liên tôn giáo, các hội thảo liên cộng đồng dân sự. Ở tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay đã có trên 100 cái hội thảo như thế đã diễn ra. Các quốc gia khác tại châu Á số lượng như thế lại càng nhiều hơn nữa. Và các giới tri thức của Thiên Chúa giáo được tham gia vào trong các cái hội thảo này đó, chủ yếu là nói những cái điều rất là văn hóa, lịch sự, đạo đức, khôn khéo, lấy lòng người. Và thông qua cái hình ảnh thiện cảm từ họ đó mà người ta xóa được cái hình ảnh mờ nhạt đen xấu của lịch sử truyền đạo Thiên Chúa giáo. 3, tương tác với các bối cảnh văn hóa và sử dụng dữ liệu văn hóa của địa phương làm công cụ để lý giải về thần học. Đây là một cái chiêu cực kỳ tinh vi. Một mặt nó làm cho người bản địa không có cảm giác thi chú giáo là ngoại lai, mặt khác họ thấy đây là cái văn hóa gốc của mình, nó gần giống như mình về hình thức, rồi về phong tục tập quán, rồi về các cái đối chiếu so sánh về phương diện triết học và tôn giáo nói chung. Nhưng mặt khác đó, nó sẽ là một cái nỗi đe dọa cho việc đổi đạo tập thể trên toàn cầu. Và đặc biệt thiên niên kỷ thứ ba này được xem là thiên niên kỷ của châu Á, tức là cái nhu cầu đổi đạo này nó sẽ lên cao hơn. Hai, giáo hội nhà nước. Trong mối quan hệ khi mà chính thể nhà nước thấy được tôn giáo là một công cụ, thì chính thể đó sẽ sử dụng các tôn giáo như là một con cờ hay là như là một công cụ đó. Và mô hình nhà nước này hoàn toàn đối lập lại với mô hình nhà nước thần quyền. Giáo hội nhà nước đã có từ nhiều nghìn năm tại châu Âu. Trong thời kỳ Trung Cổ và trong thời kỳ cổ đại, các giáo hội do nhà nước quản lý đó thì thường lấy các chiêu bài tôn giáo để làm cho người ta phải cúc cung chấp nhận. Và những gì chính sách nhà nước muốn cho người dân chấp nhận thì phải thông qua cái con đường của tôn giáo để cho các tín đồ không có kháng cự. Tại các châu lục thì phần lớn người ta theo tôn giáo nhất thần và đa thần. Chính sách tạo ra một giáo hội nhà nước cực kỳ có hiệu quả. Về phương diện Phật học đó, thì chúng ta thấy là một giáo hội nhà nước một mặt đó, được sự thuận lợi bảo trợ bảo kê các hoạt động bao gồm từ thiện, văn hóa, giáo dục. Nhưng mặt khác đó, nó tạo ra sự mất tính thiêng liêng và đạo đức cao quý của tôn giáo vốn có. Từ xa xưa Đức Phật đã thấy rõ và tách lập giữa tôn giáo và chính trị ra làm hai. Ngài xuất thân là một nhà chính trị, mặc dù trẻ, nước của Ngài nhỏ, nhưng mà ảnh hưởng chính trị và cái uy tín đó đã làm cho một số cường quốc lớn nhất lúc bây giờ là Ma Kiệt Đà phải dè chừng. Cái cuộc đi xuất gia của Ngài đó đã được đánh giá bằng hai cái động cơ khác nhau. Thứ nhất đó là một cái chiêu bài thám thính về chính trị. Thứ hai đó, nó là cái con đường giả từ như là lời tiên tri của A Tư Đà. Và để cho chắc ăn thì các quan căn thần chính trị của Tăng Bà Sa La cũng đã sắp xếp một cái cuộc gặp gỡ tình cờ. Và cái chiêu bài đặt ra đó là trao tặng nửa giang sơn cho Tất Đạt Đa. Và nếu Tất Đạt Đa nhận liền thì biết là ý đồ chính trị trong cái cuộc mà đi tuần tra chính trị thám tính này là có thật. Dầu Tất Đạt Đa từ chối, các nhà chính trị vẫn quan sát thái độ, lời nói, ánh mắt, dáng điệu và cái trường sinh học nó tỏ ra xung quanh đó, họ mới thật sự an tâm. Chưa từng có một bài kinh nào trong văn học Pali, A Hàm, Đại Thừa Đức Phật đã can thiệp vào cái thể chế chính trị nội bộ của nước Ngài là Sakya. Và cũng chưa có một cái dữ liệu dân học nào của Phật giáo cho thấy Ngài làm tương tự với các quốc gia mà quốc trưởng vào thời điểm đó là đệ tử của Ngài, bao gồm vua Tăng Bà Sa La ở Ma Kiệt Đà, Ba Tư Nặc ở tại Xá Vệ và nhiều vương quốc khác. Người ta phát hiện ra rất nhiều lời dạy của Ngài liên hệ đến cái tư vấn chính trị. Mà bây giờ chúng ta có thể hiểu ở một góc độ hiện thực đó, đó là các thái độ chính trị. Thái độ là một hình thức hành động, hành động của tâm. Mà ở đây đó thì Ngài không hề tham gia vào trực tiếp và chỉ có những cái lời khuyên, chẳng hạn như bài kinh nói về thập dương tự pháp, 10 tiêu chuẩn đạo đức và luật pháp để quản trị một quốc gia phát triển bền vững. Và Ngài cũng nghiêm cấm không cho giới tu sĩ tham gia các hoạt động chính trị, là để tạo cái vai trò tâm linh, đạo đức độc tôn, theo cái hướng có lệ cho đất nước và các thành phần trong xã hội, bao gồm thành phần lãnh đạo chính trị của quốc gia, có thể đến các nhà tâm linh để nhờ tư vấn và nhận các vẻ như là thầy của mình. Còn tham gia chính trị trong bối cảnh học thuyết nhà nước, một giáo hội nhà nước, thì cái vai trò tham gia đó sẽ làm cho người tham gia ở góc độ tôn giáo nào giảm ảnh hưởng của tôn giáo ấy. Cũng cùng trong một bối cảnh, các tôn giáo khác tham gia chính trị với vai trò đại biểu quốc hội hay là thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ có lợi cho họ, để họ dành tiếng nói, họ can thiệp vào chính sách, họ lúng đoạn thể chế, và điều đó đã chừng thấy trong lịch sử phát triển của các tôn giáo. Còn đạo Phật, nếu các tu sĩ mà tham gia vào thì là làm giảm cái vai trò tâm linh, tại vì cái vị thế của các nhà tu sĩ Phật giáo nó khác hoàn toàn với các tu sĩ các tôn giáo còn lại. Có chăng ta nên khích lệ các hình thức dấn thân của cư sĩ trong vấn đề thành lập chính phủ, và các hoạt động của chính phủ nên có họ tham gia gánh vác, để chúng ta mới có thể truyền bá một đạo đức học chính trị đúng với tinh thần đạo đức học Phật dạy ở mức độ rộng và sâu. Rất tiếc là phần lớn các Phật tử chúng ta lại không màng đến vai trò chính trị. Đài Loan, một quốc đảo nhỏ, trong nhiều năm qua đó, tổng thống lại là người Thiên Chúa giáo, đang khi gần 90% dân số là Phật tử. Đó là một nỗi đau. Chuyện đó sẽ không bao giờ có ở những quốc gia của châu Âu hay là châu Phi. Quốc gia nào là Thiên Chúa giáo thì người lãnh đạo phần lớn là Thiên Chúa giáo, chứ không có chân cho người Tin Lành. Quốc gia nào theo Tin Lành thì không có chân cho Thiên Chúa giáo. Quốc gia nào theo chính thống giáo thì không có chân cho Thiên Chúa và Tin Lành. Quốc gia nào theo Hồi giáo thì không có chân cho Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo và chính thống giáo. Đang khi đó, tại các quốc gia của đạo Phật thì có những giai đoạn lịch sử người đứng đầu nước là những người khác tôn giáo, là bởi vì chúng ta có quá ít các thành phần cư sĩ giỏi tham gia chính trị lãnh đạo quốc gia ở mức độ cao. Tướng Nguyễn Cao Kỳ là một trong các rất ít các Phật tử thuần thành. Tâm sự tướng về hưu, từ một tác giả mà ông ấy cũng là một Phật tử thuần thành, số lượng như thế là quá ít. Do đó trong tự truyện của Hòa Thượng Trí Quang đó, khi kết thúc cái giai đoạn tham gia bảo vệ Phật Pháp trong thời kỳ binh lửa của chính thể Ngô Đình Diệm độc tôn độc tài, Hòa Thượng đã đúc kết một câu như sau: nếu nói một đạo Phật của tôi do tôi lãnh đạo thì đó là đạo Phật ngựa chạy dưới nước mà cá bơi trên trời. Đó là một đạo Phật gặp nghịch duyên, một đạo Phật không thể có được một cái tiếng nói độc lập của nó, một cái phương hướng đi vững vàng của nó, bởi vì cái nhân sự chính trị của chúng ta từ phía xã hội, từ người cư sĩ quá ít, nếu nói không đáng kể, huống hồ là các thành phần khác. Rồi cái gì sẽ phải xảy ra? Nó đã xảy ra. Ba, tách rời nhà nước khỏi nhà thờ và ngược lại. Trong trường hợp này đó thì chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của một nhà nước thần quyền hay là một giáo hội nhà nước đã được kết thúc. Tại châu Âu là vào thế kỷ thứ 17 thì phong trào này đó mới được thừa nhận như là một sự chiến thắng cho cái phong trào dân chủ trên toàn cầu. Và nó được xem như là một cái khuynh hướng chính trị mới. Các nhà nước muốn tồn tại đó thì phải có những cái chính sách trung hòa, thân thiện với các giáo hội. Các giáo hội muốn tồn tại phát triển cũng phải có một cái tinh thần dung hòa và độc lập. Thì bởi vì phương Tây người ta quá sợ và bị ám ảnh bởi sự can thiệp của Vatican, như các mắt đã nói. Do đó họ không dạy gì để cho đất nước bị rơi đi một lần thứ hai vào cái bóng tối của một nhà nước thần quyền. Đang khi đó một số chính đại khác là sử dụng tôn giáo như một công cụ. Hai cái phương nước đối lập này đó là không còn chỗ đứng trong thế giới hiện tại. dần dà rồi nó sẽ phải kết liễu cái sứ mệnh của nó về phương diện lịch sử. Mặc dù nói thế, các chính quyền ở các quốc gia của châu Âu vẫn có những chính sách đặc quyền cho tôn giáo gốc của họ. Xin cắt một ngôi đền của Hồi giáo tại nước Đức và một số nước châu Âu là cực kỳ khó. Mặc dù hiến pháp của họ quy định rõ các tôn giáo có quyền bình đẳng trước pháp luật, không có tôn giáo nào hơn tôn giáo nào, nhưng mà trên thực tế là không. Tại nước Anh và nước Đức phần lớn là theo Tin Lành, thì các mục sư Tin Lành là được hưởng lương nhà nước. Mỗi một công dân phải đóng hai khoản lương, xin lỗi, đóng hai khoản thuế, được trừ trực tiếp thông qua cái dịch vụ thuế Internet, thuế cho nhà nước và thuế cho giáo hội. Và việc xây dựng trùng tu các ngôi nhà thờ đó nó dễ như ăn cơm bữa. Đang khi đó xin xây dựng các cái cơ sở tín ngưỡng của các tôn giáo khác là rất khó. Và cái Việt Nam mình cũng gặp những hoàn cảnh khó khăn tương tự. Ở tại Tiệp Khắc là cộng đồng Việt Nam, thông qua hỗ trợ của sứ quán, xin xây các một ngôi chùa đến bây giờ chưa có giấy phép. Không giảng đơn đâu. Bây giờ họ biết rất rõ Đạo Phật chủ trương hòa bình, lịch sử truyền bá của Đạo Phật là hấp dẫn. Khi tiếp xúc với quốc hội của bang Dresden vào cuối tháng 6 2011 vừa qua, thì chủ tịch của quốc hội Dresden cho biết rất rõ là ông đã nghiên cứu rất kỹ về Phật giáo trước khi tiếp phái đoàn chúng tôi. Ông cũng bày tỏ cái thiện cảm cao quý dành cho Đạo Phật. Và theo ông đó, ông đánh giá rằng là Đạo Phật là số 1 hơn ngay cả cái tôn giáo ông đang theo là Tin Lành. Nhưng mà việc mà cho phép để xây dựng một ngôi tự viện chính thức của Phật giáo là khó lắm. Tại nước Đức chỉ có 1-2 ngôi chùa có giấy phép chính thức. Hoa Kỳ chưa đến đầu 10 ngón tay, và các quốc gia còn lại cũng vậy thôi. Đang khi đó nếu chúng ta tính về cái số lượng các ngôi nhà thờ, các cái đền Hồi giáo của các tôn giáo khác tại Việt Nam là rất nhiều. Họ chiếm đến cả 10% hoặc có thể hơn. Như vậy là chính sách các quốc gia ta rõ ràng về cái việc ủng hộ tôn giáo nhất định nào đó ngoài trừ Việt Nam. Mặc dù hiện nay người ta nói rằng là lãnh đạo Việt Nam thời đại này, cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 là đứng về phía Việt Nam, chúng tôi thấy nó đúng một phần đó, chưa trọn vẹn vì chưa dám công khai quá cái việc ủng hộ đó bằng chính sách. Ủng hộ bằng chính sách là một điều khôn ngoan của nhà nước, nó thể hiện cái sự thưởng và phạt mà theo luật pháp đó, vốn là một trong các mối quan tâm. Cộng đồng hay là cá nhân có đóng góp nhiều mà không được thưởng thì không thể nào khích lệ và xã hội hóa cải thiện được. Cộng đồng và các cá nhân có những cái vết đen trong lịch sử và ảnh hưởng đến chủ quyền độc lập của dân tộc mà được ứng xử một cách công bằng với cái tôn giáo gắn bó 2000 năm như Đạo Phật thì sẽ không thể khích lệ cái tốt phát triển được. Do đó việc tách rời là một điều rất tốt. Và do vậy đó, các tu sĩ chúng ta có thể tham gia dưới góc độ là những nhà tư vấn, mà ngày xưa tại Việt Nam vai trò cao nhất là quốc sư. Ta có các quốc sư Vạn Hạnh, quốc sư Khu Việt và nhiều vị quốc sư lỗi lạc khác. Và nhờ đó đó mà đất nước Việt Nam vào trong những giai đoạn Lý và Trần trở thành là một quốc gia hưng hưởng, cường thịnh, phát triển đứng hàng đầu về các phương diện, bao gồm quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo. 4. Thuyết giao hưởng. Đây là khái niệm trong đạo đức học vấn, đạo đức học chính trị, chỉ cho cái sự phối hợp nối kết bài bản giữa giáo hội tôn giáo và một chính thể nhà nước. Ở đây nó đối lập lại với cái sự tách rời 100%. Cái sự đồng hành đó đó nó dẫn đến cái tình trạng là hai bên hỗ tương bổ sung trên nền tảng tôn trọng quyền lợi của nhau. và cả hai cùng có lợi, win-win situation. Theo học thuyết này đó thì một số giáo hội của các tôn giáo tìm kiếm các vai trò và vị trí hợp tác với nhà nước theo một cách thế, họ không biến nhà nước đó trở thành một nhà nước thần quyền và cũng đồng thời không tạo ra cơ hội cho chính trị sinh sản ra một giáo hội nhà nước. Họ đồng hành với nhà nước để phát triển. Ví dụ như chánh thống giáo trong đế chế La Mã từ năm 321 cho đến năm 1153 sau Tây lịch ở tại Nga và châu Âu là một minh họa điển hình. Họ đã rất thành công trong cái mô hình đó. Giáo hội đã khuyến khích các tín đồ trở thành các công dân tốt, yêu nước, rồi tham gia chính trị lành mạnh. Giáo hội lắng nghe các yêu cầu của chính phủ như lắng nghe chính cơ thể của giáo hội. Và chính phủ đã biết lắng nghe giáo hội về phương diện văn hóa, đạo đức và lương tâm. Nguyên tắc lý tưởng đó mà giáo hội và nhà nước cần phải đồng hành đó, nó được xem như là cái chủ trương của một số giáo hội tiến bộ. Mà đạo và của chúng ta đó, về phương diện lịch sử đã từng có những cái bước đồng hành hai chiều rất là bài bản và bền bỉ tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới nhờ học thuyết ơn tổ quốc và ơn đồng bào của đạo Phật. Do đó học thuyết này nó có thể tạo ra hai cái phản ứng trái chiều. Một bên á thì cực đoan cho rằng là việc tạo thành một cái bản giao hưởng với nhà nước là trở thành công cụ nhà nước ít và nhiều, và do đó có khuynh hướng là kháng cự, chụp mũ quy kết cho những người như thế là một tay sai cho một thể chính trị. Hiện nay thì phát Việt Nam đang rơi vào hoàn cảnh này. Cái quy kết ở hải ngoại dành cho trong nước là quá gay gắt. Rất may mắn là trong nước chỉ có một vài nhân vật có phản ứng lại, còn đại đa số vẫn làm thinh theo công thức yên lặng trong thiền định để tránh những cái mâu thuẫn và những cái hiểu lầm không cần thiết giữa những người con Phật với nhau. Một hướng khác cho rằng là cần phải có một cái tương nhượng trên nền tảng thương lượng như thế để đạo Phật tiếp tục được tồn tại. Và đó là một minh chứng lịch sử. Trung Quốc đạo Phật gần như là muốn chết, chết còn tệ hại hơn là ở miền Bắc của Việt Nam kể từ sau năm 1945. Cái cuộc cách mạng văn hóa đó 11 năm tại Trung Quốc đã làm cho một đạo Phật đại thừa lớn mạnh với nhiều pháp môn vững mà chỉ còn là những cái cơ sở tín ngưỡng phục vụ cho du lịch quốc tế hết. Cái đây 20 mấy năm, lãnh đạo Trung Quốc non trẻ phải sang Việt Nam để học cái kinh nghiệm tại sao cũng cùng một bối cảnh xã hội chủ nghĩa mà vào cái Việt Nam phát triển mạnh, còn họ thì muốn chết, chết sụp như là một người bị tê liệt bại sụ vậy. Và chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây bắt đầu Trung Quốc có những tín hiệu qua mặt Phật giáo Việt Nam trong cái việc cải cách làm mới. Do đó học thuyết giao hưởng giữa nhà nước và tôn giáo nó cũng có cái phần hay, nó có phần không hay, có phần tiến bộ, có phần bất cập. Và đứng từ góc độ học thuyết chính trị xã hội của đạo Phật phối hợp với đạo đức Phật giáo đó, thì việc song hành đó nó là học thuyết về luật hòa, và nó cũng là cái học thuyết về hòa bình, và nó cũng là cái học thuyết sửa hòa cho nước không tách rời với nhau. Cho nên rất phù hợp với tông chỉ của đạo Phật. Và vấn đề còn lại là trong cái bản giao hưởng đá đó, cái quyền lợi chúng ta phải được đảm bảo, đó là quyền lợi phục vụ nhân sinh và không đánh mất chính mình. Còn bằng không á, nhập cuộc theo phương tiện có thể dẫn đến sự bắt ngốc. Và giữa phương tiện và cái mất gốc này đó, nó chỉ cách nhau một cái tơ tóc thôi của nhận thức và lương tâm. Các vấn đề còn lại như là mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và nhà nước trên nền tảng trách nhiệm quyền của nhà nước, rồi trách nhiệm quyền của nhân dân đó, thì quý thầy quý sư cô có thể đọc thêm. Chúng ta kết thúc ở đây.